cơ quan mục vụ trên khắp thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Đức Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Bài học này là chức vụ cho thanh niên, phần thứ nhất, người dạy là mục sư Glenn Brocktail.
Hello, my name is Blaine Bartell and I work with Pastor Willie George here in Tulsa, Oklahoma.
Xin chào quý vị, tôi là mục sư Glenn Brocktail, cộng sự của mục sư Willie George, Hội Vị Chúa tại Tulsa, Oklahoma.
And it is a joy to be able to share this important message with you entitled Setting Vision in Youth Ministry.
Thật là phước hạnh cho tôi được chia sẻ một sứ điệp vô cùng quan trọng cho quý vị về tựa đề thiết lập khải tượng cho chức vụ thanh niên.
In order for us to accomplish great things and reach many young people, we must have great vision.
Để cho chúng ta hoàn tất những công việc lớn lao và chinh phục nhiều người trẻ tuổi, chúng ta cần phải có một khải tượng lớn.
God has a plan for our young people, and I would like you to take a look at the book of Psalms 127, verse number 3.
Đức Chúa Trời đã có kế hoạch của Ngài cho những người trẻ tuổi. Tôi muốn quý vị đồng nhìn xem ở trong Thi Thiên 127 câu số 3.
That is Psalm 127, and we're going to read verses 3, 4, and 5.
Thi Thiên 127, tôi muốn quý vị đọc câu số 3, số 4 và số 5.
The Bible says there, Behold, children are a heritage from the Lord. The fruit of the womb is a reward.
Thánh Kinh của Chúa bày tỏ, Kìa con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra, bông trái của tử cung là phần thưởng.
Verse 4 says, like arrows in the hand of a warrior, so are the children of one's youth.
Câu số 4, con trai xanh trong mũi đang thì khác nào mũi tên nơi tay dũng sĩ.
And then verse number 5 says, happy is the man who has his quiver full of them. They shall not be ashamed, but they shall speak with their enemies in the gate.
Và câu số 5, phước cho người nào vác nó đầy quỳ mình, người sẽ không hổ thẹn khi nói năng với kẻ thù nghịch mình tại cửa thành.
I want you to notice that God speaks about young people and he says that they are weapons or arrows in our hands.
Tôi muốn quý vị biết rằng khi Đức Chúa Trời đề cập tới những người trẻ tuổi thì Ngài phán rằng họ là những vũ khí và những mũi tên trong tay của chúng ta.
When we talk about vision, we must begin to see young people to what they've actually been called to do.
Khi chúng ta đề cập tới khải tượng là chúng ta bắt đầu nhìn xem những người trẻ tuổi như chính họ được Đức Chúa Trời kêu gọi để thực hiện.
They are called to make impact in their world just as an arrow hits its target.
Đức Chúa Trời kêu gọi những người trẻ tuổi để đụng chạm vào thế giới của họ giống như mũi tên bắn trúng vào mục tiêu.
Now, in Bible times, if you wanted to have an arrow, you had to go out and harvest an arrow from a branch of a tree.
Vào thời của Kinh Thánh, quý vị muốn có được một mũi tên, thì quý vị phải chặt một cái nhánh cây.
So the first thing that we've got to do if we're going to reach young people is we've got to get involved in evangelism and reaching out to young people who don't know Christ.
Như vậy, điều đầu tiên quý vị để chinh phục những người trẻ tuổi là quý vị phải dự phần vào công tác truyền giáo, chinh phục những người trẻ tuổi chưa biết về Đấng Christ.
And then of course, once you get a branch from a tree, you have to begin to carve and form that branch into an arrow that will fly true and straight.
Và dĩ nhiên khi quý vị đã có cái nhánh cây đó, quý vị phải gọt và hình thành nó thành mũi tên để nó có thể bay thẳng và đúng.
And that's where we follow up after young people have got saved in discipling them and teaching them the word of God so that they can fly right with Jesus.
Đó là điều mà chúng ta phải cần chăm sóc những người trẻ tuổi sau khi đã được cứu, đào tạo dạy dỗ lời Chúa cho họ để họ có thể bay một cách ngay thẳng với Chúa Giêsu.
And then finally, once we've crafted that arrow, then we need to put the arrow in the bow and help these young people to be launched into their God-given assignments in life.
Và cuối cùng, sau khi chúng ta đã có mũi tên rồi, chúng ta đặt nó vào trong cái cánh cung và giúp đỡ cho người trẻ tuổi phóng vào trong những công việc mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi họ làm trong đời sống họ.
So that's our vision for youth ministry, is to evangelize, to disciple, and then to send young people out to make an impact in their world like a powerful arrow.
Khải tượng của chúng tôi cho chức vụ thanh niên, tức là chinh phục họ, đào tạo họ và sai phái họ ra đi để đụng chạm vào thế giới như là một mũi tên đầy quyền năng.
God has allowed me to lead a youth ministry here called 180.
Đức Chúa Trời đã cho phép tôi hướng dẫn một cái chức vụ dành cho người trẻ tuổi được mang tên 180.
The reason that we call it 180 is our vision is to see young people turn 180 degrees from following the world and following the devil to following Jesus.
Lý do mà chúng tôi gọi đó là chức vụ 180 đó là muốn nhìn thấy những người trẻ tuổi quay 180 độ khỏi bước theo thế gian ma quỷ mà bước theo Chúa Giêsu Christ.
And it all started when my pastor began to give vision to our church and vision to our community.
Và nó bắt đầu khi vị mục sư của chúng tôi chia sẻ khải tượng cho hội thánh và chia sẻ khải tượng cho cộng đồng.
Many young people in Tulsa had gotten involved in drugs and in alcohol and in sexual immorality.
Rất nhiều người trẻ tại Tulsa đã sa vào trong nghiện ngập rượu chè, ma túy và quan hệ tình dục bừa bãi.
But we began to talk about the vision to turn young people around, to see them saved and serving Jesus.
Khi chúng ta đề cập tới khải tượng đổi lòng những người trẻ tuổi để nhìn thấy họ được cứu và phục sự Chúa Giêsu Christ.
And as we did this, hundreds and hundreds of young people began to come into the kingdom of God.
Và khi chúng tôi bắt đầu làm công việc đó thì nhìn thấy hàng trăm những người trẻ tuổi bước vào trong nước của Đức Chúa Trời.
Today we minister to 2,000 young people every week in our services.
Ngày hôm nay chúng tôi thi hành công việc Chúa cho 2,000 thanh niên mỗi tuần trong giờ nhóm chúng tôi.
And our young people are catching the vision for their life to reach their friends and reach their schools.
Và tất cả những người trẻ của chúng tôi nắm được khải tượng và chinh phục những người bạn và trường học của họ về cho Chúa.
But vision starts with you as the leader.
Nhưng mà khải tượng phải bắt đầu từ quý vị là người lãnh đạo.
I want you to see another scripture in Acts chapter 2 in verse number 17.
Tôi muốn quý vị nhìn xem một câu kinh thánh khác ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 17.
It says in verse 17 of Acts chapter 2.
Công vụ đoạn 2 câu 17 là Đức Chúa Trời phán rằng.
Says, and it shall come to pass in the last days, saith God.
Đức Chúa Trời phán trong những ngày sâu rốt.
That I will pour out of my spirit on all flesh.
Ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi xác thịt.
And your sons and your daughters shall prophesy.
Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri.
And your young men shall see visions.
Bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ.
There we see that God has given us a vision in the Bible to see our young people speak on His behalf.
Chúng ta nhìn thấy Đức Chúa Trời ban khải tượng cho chúng ta về những người trẻ tuổi sẽ đại diện cho Ngài cất lên tiếng nói.
So young people are being raised up, not just here in America, but around the world to have a voice for Jesus Christ.
Và những người trẻ tuổi đã được dấy lên khắp mọi nơi thế giới, không phải chỉ ở tại Hoa Kỳ mà thôi, để có cái tiếng nói cho Chúa Giêsu Christ.
Now listen to me, it doesn't matter how much training you have or don't have.
Hãy lắng nghe nơi tôi, nó không là vấn đề về quý vị được huấn luyện chừng nào hay là không được huấn luyện.
It doesn't matter if you have years of experience or just a few weeks of experience in ministry.
Nó cũng chẳng thành vấn đề quý vị có nhiều năm kinh nghiệm trong chức vụ hoặc là chỉ vài tuần kinh nghiệm trong chức vụ.
If you have vision from God, God can use you to reach teenagers.
Nếu quý vị có khải tượng từ Đức Chúa Trời, Ngài sẽ sử dụng quý vị để chinh phục những người trẻ tuổi về cho Ngài.
When I first started in youth ministry, I was only 18 years old.
Khi tôi bắt đầu trong cái chức vụ thanh thiếu niên, tôi chỉ có 18 tuổi.
I was a young person myself.
Và chính bản thân tôi cũng là một người trẻ tuổi nữa.
But God began to show me steps that I could take to reach teenagers.
Và Đức Chúa Trời bắt đầu bày tỏ cho tôi những cái bước để có thể chinh phục những người trẻ tuổi về cho Ngài.
And we're going to teach you some things in this workshop.
Và trong cái loạt bài học này, tôi sẽ chia sẻ đôi điều cho quý vị.
that will help you to develop a vision that will compel young people to come to Christ.
Để giúp đỡ cho quý vị phát triển một khái tượng dục dạ những người trẻ tuổi đến với Đấng Christ.
Now, first of all, I want to talk about three barriers to your youth ministry's growth and development.
Trước tiên, tôi sẽ chia sẻ ba cái sự cản trở, ngăn trở cái sự tăng trưởng và phát triển của chức vụ thanh niên của quý vị.
Now, here's the first barrier.
Đây là cái cản trở đầu tiên.
The first barrier is thinking that everything's okay, we've done all we can do.
Sự cản trở đầu tiên nó nghĩ rằng mọi điều thì là tốt và chúng ta làm tất cả mọi điều chúng ta có thể làm.
We have got to begin to make a decision that things aren't okay. We've got more young people to reach.
Chúng ta tiến tới cái quyết định là mọi việc đều tốt và chúng ta có nhiều người trẻ hơn để chinh phục.
In our ministry here, we have a vision, and this is what our vision says.
Và chức vụ của chúng tôi tại đây có khải tượng và khải tượng bày tỏ như thế này.
We want to make it hard for young people to go to hell in Tulsa, Oklahoma.
Chúng tôi muốn làm cho những thanh niên ở tại Tulsa, Oklahoma khó mà xuống địa ngục.
We want to stop every young person that's on the road to hell from getting there and instead turning them to go to heaven.
Chúng tôi muốn chặn lại tất cả những người trẻ trên con đường xuống địa ngục, thay đổi họ và hướng họ về thiên đàng.
So even though we have 2,000 young people in our youth ministry today,
ngay cả khi chúng tôi có 2,000 người thanh niên trong chức vụ của chúng tôi ngày nay,
we have tens of thousands of young people that still aren't serving Jesus in our city.
Trong thành phố của chúng tôi cũng có hơn 10,000 thanh niên chưa thờ phượng Chúa.
So we've got to open our eyes to see the harvest field beyond our own church and our own ministry.
Vì thế, Đức Chúa Trời mở mắt chúng tôi nhìn thấy cánh đồng lúa đã chín vàng vượt ra khỏi hội thánh của chúng tôi và chức vụ của chúng tôi.
Here's a second barrier in developing our ministry's growth.
Và đây là cái cản trở thứ hai để chặn đứng cái sự phát triển của chức vụ thanh niên.
And here it is, what worked yesterday will work today.
Và cản trở đó là những điều chúng ta làm ngày hôm qua sẽ áp dụng cho ngày nay.
That's not always true.
Nó không phải hoàn toàn đúng.
We need to change our methods sometimes in order to be more effective in reaching today's teenager.
Đôi khi chúng ta cần phải thay đổi phương pháp để có thể trở nên hiệu quả hơn trong việc chinh phục những người thanh thiếu niên.
We never change the word of God.
Chúng ta chẳng bao giờ thay đổi lời của Đức Chúa Trời.
We don't have to compromise what we believe.
Chúng ta không cần phải thỏa hiệp với niềm tin của chúng ta.
But sometimes we must change the way we deliver the word of God.
Nhưng đôi khi chúng ta cần phải thay đổi cái phương cách truyền đạt lời của Đức Chúa Trời.
I remember when we first started 180.
Tôi nhớ lại lần đầu tiên khi chúng tôi bắt đầu chức vụ 180.
We wanted to have a large gathering of young people.
Chúng tôi muốn có một sự tụ họp nhiều những thanh thiếu niên.
Larger than ever before.
Đông hơn như chưa từng có trước đó.
At that time we had about 500 young people in our youth ministry.
Và lúc bây giờ chức vụ của chúng tôi có 500 thanh niên.
And we thought, what could we do to bring more young people than ever before?
Và chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi phải làm điều gì để đem nhiều người thanh niên hơn đến trước đó.
And one of our workers had a great idea.
Và một người nhân sự trong chúng tôi có một ý tưởng rất là đặc biệt.
He said, let's cook up a lot of hamburgers and give the hamburgers to the teenagers when they come.
Chúng ta hãy làm nhiều bánh mì nhồi thịt và phân phát cho những thanh thiếu niên khi bước vào trong giờ nhóm.
And then we thought we'll have a competition to see which of the young people can eat the most hamburgers.
Chúng tôi cũng đưa ra một cái cuộc thi thử xem người trẻ tuổi nào ăn nhiều bánh mì nhồi thịt nhất.
And so we invited all the young people to encourage their friends who don't know Jesus to come and to eat hamburgers.
Và chúng tôi cũng mời tất cả những thanh thiếu niên khích lệ những bạn của họ chưa biết về Chúa Giêsu Christ hãy đến và ăn bánh mì nhồi thịt.
We had never tried this before.
Chúng tôi chưa thử điều này trước đó.
It was a brand new idea that we had.
Đây là một ý kiến hoàn toàn mới đối với chúng tôi.
And so we didn't know what to expect.
Và chúng tôi không biết phải mong đợi điều gì.
But that night when we met together, we didn't have 500 young people.
Trong đêm hôm đó khi chúng tôi nhóm lại với nhau, chúng tôi đã không có 500 người thanh niên.
We had 1,553 young people.
Chúng tôi có 1,553 người.
And 238 gave their hearts to Jesus Christ for the first time.
Và có 238 thanh niên đã dâng đời sống mình cho Chúa lần đầu tiên.
Who would have thought that you could use hamburgers to lead young people to Jesus?
Ai có thể nghĩ rằng có thể dùng bánh mì nhồi thịt mà đưa những người trẻ tuổi đến với Chúa Giêsu?
We didn't change the gospel.
Chúng tôi không thay đổi cái phúc âm của Chúa.
We preached the cross and the resurrection.
Chúng tôi giảng về thập tự giá và sự sống lại.
But we changed our methods of bringing young people to church.
Nhưng mà chúng tôi thay đổi phương pháp để đem nhiều người trẻ đến với hội thánh.
Now here's the third barrier of developing our youth ministry vision.
Và đây là cái cản trở thứ ba trong cái sự tăng trưởng và phát triển của chức vụ thanh niên.
The third barrier is not planning and executing our vision properly.
Cái cản trở thứ ba là không kế hoạch và không thực hiện khải tượng một cách đúng đắn.
Some Christians have the idea.
Một số Cơ Đốc nhân có ý tưởng như thế này.
That they just kind of sit around and let the Lord just kind of lead them and bless them.
Họ chỉ cần ngồi đó và cầu nguyện nơi Chúa và xin Chúa chúc phước và hướng dẫn cho họ.
If we just kind of pray and hang out and just talk to God and then we'll just sit back and God will do all the work.
Nếu chúng ta chỉ cầu nguyện và chúng ta trò chuyện với Chúa rồi chúng ta ngồi đó và chờ đợi để Chúa làm tất cả mọi điều.
But we've got to go beyond praying to planning.
Nhưng mà chúng ta phải vượt hơn cả sự cầu nguyện để lên kế hoạch.
And so what I'd like to do is to give you 7 steps that will move your goals and vision into reality.
Điều của tôi muốn làm đó là giúp cho quý vị 7 bước để chuyển cái khải tượng mục tiêu quý vị vào trong hiện thực.
And so we're going to take you through 7 important days of creation.
Vì thế, tôi sẽ đưa quý vị vào trong 7 ngày quan trọng của sự sáng tạo.
These are 7 principles that will help you to create effective ministry to young people where you are.
Đây là 7 nguyên tắc vô cùng quan trọng để giúp đỡ cho quý vị tạo ra một chức vụ hiệu quả để chinh phục những người trẻ tuổi ở nơi quý vị ở.
So here's day number 1 and it is to brainstorm.
Và cái ngày đầu tiên mà chúng tôi gọi đó là nguyên tắc góp ý kiến.
Now I'd like to read a passage of scripture from Proverbs chapter 18 and verse number 15.
Tôi muốn đọc lời của Đức Chúa Trời trong Châm Ngôn đoạn 18 câu 15.
That's Proverbs chapter 18 and verse number 15 and I'm going to read from the Living Bible.
Châm Ngôn đoạn 18 câu 15 tôi sẽ đọc theo bản diễn ý.
It says there the intelligent man is always open to new ideas.
Lời của Chúa phán rằng người thông minh luôn luôn cởi mở đối với những ý tưởng mới.
In fact, he looks for them.
Quả thật, người tìm kiếm nó.
So we need to be always looking for great new ideas to reach young people.
Vì thế, chúng ta luôn luôn cần tìm kiếm những ý tưởng mới lớn để chinh phục những người trẻ tuổi.
At 180, together we gather our workers and we brainstorm on new ideas.
Và trong chức vụ 180 thì chúng tôi ngồi lại chung với những người nhân sự để góp ý kiến cho một ý tưởng mới của chúng tôi.
We get our staff together, maybe 6 or 7 at a time, and we talk about what could we do to evangelize more teenagers for Christ.
Và chúng tôi ngồi lại trong cái nhóm của chúng tôi 6 hoặc 7 người để thảo luận làm thế nào để chinh phục nhiều người thanh niên hơn về cho Chúa.
And then another day we might gather and brainstorm and talk about what can we do to disciple our young people better for Christ.
Và ngày khác chúng tôi gặp lại chung với nhau động não để làm thế nào để đào tạo nhiều người trẻ hơn tốt hơn cho Chúa Jesus Christ.
And so when you get together with other people of like heart and like spirit, you can come up with better ideas together than you can by yourself.
Và khi chúng ta hiệp lại chung với những con người đồng tâm lòng, đồng tâm linh, chúng ta có thể đến đến những cái ý tưởng tốt hơn là chính bản thân của chúng ta.
One time we talked about how can we provide a tool for our teenagers to evangelize their schools.
Và một lần nọ khi chúng tôi cùng nhau thảo luận làm thế nào để có những cái dụng cụ để giúp đỡ cho những người trẻ tuổi chinh phục những người bạn bè trong lớp học và cho Chúa.
And as we talked, we thought our young people need something to pass out to their friends to invite them to come to church.
Và khi chúng tôi thảo luận thì chúng tôi đi đến cái quyết định đó là làm sao để đưa cho những người trẻ tuổi những cái công cụ để giúp họ chuyển cho những người bạn và mời bạn bè mình đến trong hội thánh.
So one of our workers pull out a little piece of information like this.
Và một người nhân sự trong nhóm của chúng tôi mới rút ra một cái tờ giấy bày tỏ một ít thông tin như thế này.
And he said, what if we designed something like this that our teenagers could pass out to their friends about Christ?
Chúng ta cần thiết lập một cái gì đó để giống như cái này giúp cho những người thiếu niên chuyển cho bạn của họ trong trường.
And then it would open up and it would tell them everything about our youth ministry so that they would want to come.
Và trong cái đó bày tỏ tất cả mọi điều về cái chức vụ thanh niên của chúng ta, hỗ trợ những người trẻ tuổi họ cũng đến mà tham dự.
And then another one of our workers said, yeah, and we could put all kinds of pictures in there of our teenagers.
Và một người nhân sự khác thì nói rằng chúng ta có thể để những cái bức hình khác về những người thanh thiếu niên của chúng ta trong đó.
We could put pictures of kids eating food and playing music and having fun.
Chúng ta để những cái bức hình những thanh thiếu niên ăn thức ăn, chơi trò chơi, chơi âm nhạc.
So when other young people see this, they would say, well, I want to go see what that's like.
Và khi những người trẻ tuổi họ nhìn thấy, họ nói rằng, oh, chúng tôi cũng muốn tới xem như vậy.
And then one of our other workers said, we need to keep it real small so our young people can put it in their pockets.
Và một nhân sự khác chỉ vòng chúng tôi nói rằng, à, chúng ta cần phải làm nó nhỏ để người ta có thể bỏ vào trong túi được.
They said something like this would be too big.
Và họ nói rằng nếu như thế này thì quá lớn.
So we made it real, real small.
Và chúng tôi làm thật sự là nhỏ.
So we printed 10,000 of these invitations.
Và chúng tôi đã in ra 10,000 tờ giấy mời này.
And we gave them out to our teenagers.
Và chúng tôi đưa cho những thanh thiếu niên trong chúng tôi.
And our young people went into all of their schools.
Và những người trẻ tuổi đi vào trong các trường học của họ.
And passed them out to all of their friends in all of their neighborhoods.
Và chuyển đến cho tất cả những người bạn và những người hàng xóm láng giềng của họ.
And when young people read these,
và khi những người trẻ tuổi đọc được điều đó,
hundreds of them began to come and hear about Jesus.
Hàng trăm chúng nó đến và nghe về Chúa Jesus Christ.
So we must take time to get together and think of new ideas to reach today's teenager.
Vì thế chúng ta phải dành cái thời gian để có được những cái ý tưởng làm sao để chinh phục những người trẻ tuổi trong thời đại này.
Make sure that when you're thinking of new ideas,
chúng ta phải biết chắc rằng khi chúng ta suy nghĩ về những tư tưởng mới,
that you're brainstorming with people that are optimistic and believe things can be done.
Thì khi mà anh em góp ý kiến và những người khác họ cùng hiểu và nghĩ rằng điều đó phải được thực hiện được.
Now let's go to day number two.
Cùng qua cái ngày thứ hai.
Day number two is what I call brain work.
Ngày thứ hai thì tôi gọi đó là làm việc một cách trí tuệ.
So once you've come up with a great idea, now it's time to research that idea to make sure you can do it.
Khi chúng ta đã có được một ý tưởng lớn, đây là lúc chúng ta phải coi ý tưởng đó, biết chắc rằng chúng ta có thể làm nó.
So you talk to all of your staff and your workers and you pass out jobs that they can do.
Chúng ta dành thời gian để trò chuyện với tất cả những nhân sự, những người trong nhóm của chúng ta và chuyển giao công việc làm cho họ làm.
So if you're starting a discipleship program,
và chúng ta bắt đầu cái chương trình đào tạo môn đồ,
you'd have one person checking out where you can gather and meet together.
Một người đi kiểm tra thử cái nơi mà chúng ta có thể nhóm họp chung với nhau.
Maybe someone else would check out how to invite all the young people that should come.
Có thể người khác đi kiểm tra làm thế nào để mời tất cả những người trẻ đến.
And maybe another one of your workers would put together the teaching and the training that's going to happen at that meeting.
Có thể nhân sự khác thì quan tâm làm sao để có được một cái sự giảng dạy, một sự huấn luyện khi nhóm họp.
And maybe another worker would put together a graduation when they've completed that program, what they will do after.
Và có thể một người nhân sự khác thì lo về công việc sau khi tốt nghiệp, sau khi học xong hết thì điều gì họ phải làm tiếp theo.
It is important that you research and you figure out how are we going to make this idea actually work.
Và điều quan trọng đó là làm sao chúng ta ngồi và kiểm tra và bàn tính để có thể thực hiện cái điều đó.
And as you check out all of the different research, you'll find that God will open amazing doors for you.
Khi quý vị kiểm tra tất cả mọi sự nghiên cứu đó, quý vị nhìn thấy Đức Chúa Trời mở ra một cánh cửa lạ lùng cho quý vị.
When we were checking out how to print this little invitation,
khi chúng tôi kiểm tra làm thế nào để in ra những cái giấy mời này,
We took it down to one of our printers and we asked him, how much would it cost to print this?
Chúng tôi đem cái giấy mời đó đến gặp một người in và hỏi rằng tốn bao nhiêu tiền để in hết cái này.
And he said it would cost thousands of dollars to print this.
Và người đó trả lời rằng phải tốn hàng ngàn đô la để in những giấy mời đó.
But then he asked us, what are you going to use it for?
Và người đó hỏi tôi một câu hỏi rằng, nhưng mà quý vị sẽ dùng nó làm cái gì?
And we told him we want to put this in the hands of our students and get it to all kinds of young people who don't know Christ.
Chúng tôi trả lời rằng chúng tôi muốn đặt để điều này trong tay của những người sinh viên của chúng tôi và chuyển cho tất cả mọi người mà chưa biết về Chúa Giêsu Christ.
And he looked through our invitation and said, "You guys have done a wonderful job on this."
Người đó mới nhìn xem cái giấy mời của chúng tôi và nói rằng quý vị làm những công việc rất là đặc biệt.
He said, "I want to pay for your printing."
Tôi sẽ trả tiền cho cái vấn đề in của quý vị.
And then he asked me a very good question.
Và người đặt tôi một câu hỏi rất là đặc biệt.
He said, "How many did you want to print?"
Bao nhiêu giấy mời quý vị muốn in?
That number went up in my mind right there.
Và lúc bấy giờ con số tăng vọt trong tâm trí tôi.
I said 10,000.
Và tôi nói rằng 10,000.
And he printed 10,000 for us.
Và người đó đã in 10,000 giấy mời cho chúng tôi.
So as you do your research and check out how you can do your ideas, God will provide miracles.
Và khi quý vị kiểm tra những cái sự nghiên cứu của mình và cách mà mình làm cái ý tưởng của mình, thì Chúa sẽ thi hành phép lạ cho quý vị.
Now let's go to day number 3 in organizing our ministry to grow.
Và chúng ta qua ngày thứ 3 để kế hoạch cái chức vụ của chúng ta cho nó tăng trưởng.
I call this paper transfer.
Tôi gọi đó là viết xuống giấy.
Anything that is worth doing in a big way is worth writing down.
Tất cả mọi điều làm mà đáng giá và trong cái cách tốt nhất đó là nó phải có giá trị khi viết xuống dưới.
In the book of Habakkuk, God tells us to write or record the vision.
Trong sách Habakkuk, Đức Chúa Trời dạy chúng ta phải viết, ghi nhận lại khải tượng của chúng ta.
When people see something that is in writing, they deem it as being much more important than anything else.
Và khi người ta nhìn thấy điều gì đó mà được ghi xuống, thì họ cho rằng đó là những điều quan trọng hơn.
God's word is so important that he had it written down.
Lời Đức Chúa Trời quá quan trọng đến nỗi Ngài phải chép xuống.
So as you are developing a new idea for your ministry, you've got to write it down.
Quý vị phát triển một ý tưởng mới cho chức vụ quý vị thì phải cần viết xuống.
It might be in a job description of a new ministry position for one of your students.
Và chính bản thân của chúng tôi phải viết xuống những công việc cho từng thanh niên sinh viên trong nhóm chúng tôi để làm.
We have young people that have job descriptions to reach their campus.
Chúng tôi có những người trẻ tuổi có những cái tờ giấy ghi chú những việc để chinh phục cái ký túc xá của họ về cho Chúa.
So as they go into their schools to share Christ, they know exactly what to do because we've written it out on a piece of paper for them.
Và họ đến trường học để chia sẻ về Đấng Christ cho những người bạn của họ, họ biết phải làm điều gì vì tất cả được ghi xuống rõ ràng cho họ.
If you're going to do a large event where you draw young people together, you've got to put it in writing, in a poster, in a flyer somehow.
Nếu quý vị muốn tụ tập nhiều người thanh niên hơn trong công tác truyền giáo, thì quý vị phải cần viết xuống trong những giấy tờ và trong những cái tờ quảng cáo, những cái tờ hồ sơ.
When we started our discipleship program, we created notes that were written down for young people to follow.
Và khi chúng tôi tạo nên một cái chương trình huấn luyện, thì chúng tôi cũng tạo nên những cái bài ghi chú để họ có thể làm vào.
And so each week for 8 weeks, they would be taught the Word of God in writing.
Và trong 8 tuần, mỗi tuần thì chúng tôi dạy lời Đức Chúa Trời bằng cách viết xuống cho họ.
And as they would study the Word of God in Scriptures, they would fill in the blanks as they heard the teaching.
Và khi chúng tôi giảng dạy lời Đức Chúa Trời thì họ nghe và điền vào những cái chỗ trống.
And that way we knew that they were learning because they could look back at their notes again and again.
Và qua cách như vậy, chúng tôi biết rằng họ đang học tập vì họ có cơ hội để nhìn trở lại, ôn lại.
So make sure and put everything that you're doing in writing.
Hãy biết chắc rằng mọi điều quý vị muốn làm phải được viết xuống.
Now we're going to come to day number four. And day number four is to champion the cause.
Bây giờ chúng ta qua ngày thứ tư. Ngày thứ tư chúng ta gọi là quảng bá cho cái khải tượng của chúng ta.
You're going to have to promote your vision to people everywhere that you go.
Quý vị phải quảng bá cái khải tượng của quý vị cho mọi người khắp mọi nơi quý vị đi.
You're going to have to tell them this is where we're going and this is what we're doing in our youth ministry.
Quý vị phải chia sẻ cho họ biết trong cái chức vụ thanh niên, đây là những cái mục tiêu và đây là những điều sẽ làm.
And as you promote your cause and preach the vision, people will be compelled to help you.
Khi quý vị quảng bá về cái duyên cớ của mình và giảng về khải tượng của mình, thì người ta sẽ được thúc giục để giúp đỡ cho quý vị.
You'll have workers come and help you labor in the harvest.
Và nhiều người nhân sự sẽ giúp đỡ cho quý vị trong cái công việc nặng nhọc của chức vụ.
You will have people who will help you with finances and resources to get the job done.
Sẽ có nhiều người đến giúp đỡ quý vị về vấn đề tài chính và tài nguyên để giúp cho công việc hoàn tất.
And you'll have students who will get excited about your vision and see it happen among their friends.
Và quý vị sẽ có những sinh viên thấy được sự hào hứng những việc diễn ra trong bạn bè của họ.
At the beginning of 180, I began to champion the cause with our students to reach their schools.
Trong bắt đầu của cái chức vụ 180, tôi ủng hộ duyên cớ của tôi cho những sinh viên và khích lệ họ chinh phục trường học của họ về cho Chúa.
And I told our students, I'm not going to reach your schools, you are going to reach your schools.
Và tôi bày tỏ với những sinh viên rằng, tôi không phải là người chinh phục trường học của họ, nhưng mà họ là những người chinh phục trường học của họ.
I said, I'm too old to come into your schools. They won't let me in.
Và tôi nói với họ rằng tôi đã quá lớn tuổi rồi, không thể vào trường học và người ta không chấp nhận tôi vào.
God's called you to reach your friends, not me.
Đức Chúa Trời kêu gọi quý vị để chinh phục bạn quý vị chứ không phải tôi.
So as I preached that vision, our young people got a hold of it.
Và tôi đã giảng cái khải tượng đó những người trẻ tuổi và họ đã nhận được khải tượng đó.
Not long after that, I had two of our teenagers catch me in the hallway at our church.
Và sau đó một thời gian ngắn thì có hai người sinh viên chặn tôi lại trên con đường.
They ran up to me and said, Pastor Blaine, you'll never guess what happened in our school today.
Và họ chạy đến nói rằng, ô, mục sư Blaine ơi, ông không biết điều gì diễn ra trong trường học của chúng tôi trong ngày hôm nay.
Our school was hosting a talent show where students would sing and do drama for the whole school.
Và trường học đã tổ chức một cái buổi để những sinh viên trình diễn những kịch nghệ.
And so we, all of the Christians, got together and we did a drama that presented Jesus Christ.
Và tất cả chúng tôi là những cơ đốc nhân, chúng tôi hiệp lại chung với nhau diễn những cái hoạt kịch và bày tỏ về Chúa Giêsu Christ.
And the drama was powerfully anointed, and when we were done, everyone just stood still.
Và cái sự hoạt kịch đó đầy dậy quyền năng đến nỗi khi hoàn tất rồi mà nhiều người vẫn còn bị cuốn hút.
No one was moving, not even the principal.
Không có người nào cử động, ngay cả ông hiệu trưởng của trường.
And so one of the girls went over to the microphone and began to share Christ with all of the students.
Và một người nữ đứng dậy lấy micro và chia sẻ về Đấng Christ cho tất cả mọi người.
And she told the entire student body, if you want to know Jesus, come forward to this stage area and we will pray for you.
Và cô ta nói với toàn thể sinh viên ở dưới rằng nếu quý vị muốn dâng đời sống mình cho Chúa, hãy tiến lên phía trước và chúng tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị.
And half of the student body, nearly 400 young people, came forward and gave their lives to Jesus.
Và một nửa các sinh viên khoảng 400 người tiến lên phía trước dâng đời sống họ cho Chúa lần đầu tiên.
So as you champion the cause of youth ministry with your teenagers, they will begin to do great things for God.
Và khi quý vị ủng hộ cho cái duyên cớ của mình, thì những người trẻ tuổi họ sẽ làm những điều lạ lùng hơn cho Chúa.
And God will send you helpers and workers along the way as well.
Đức Chúa Trời Ngài sẽ sai phái nhiều người nhân sự, nhiều người giúp đỡ cho quý vị.
One day as we were graduating all of our new teenager disciples.
Và một ngày nọ khi chúng tôi làm lễ tốt nghiệp cho tất cả những người thanh thiếu niên trong lớp huấn luyện đào tạo của chúng tôi.
One of them had their parents come to watch the graduation.
Một người trong số họ có cha mẹ đến dự cái lễ tốt nghiệp.
And the father who witnessed his child's graduation was not going to church at the time.
Và người cha nhìn xem cái lễ tốt nghiệp của đứa con của mình lúc đó không có thường xuyên đi nhóm lại.
And as we did the graduation, my pastor talked about why we are reaching young people through 180.
Và trong cái lễ tốt nghiệp, vị mục sư của chúng tôi giảng dạy, bày tỏ cái khải tượng tại sao chúng tôi phải cần có cái chức vụ 180.
And when that father who saw his child graduate heard the vision of 180, he got excited.
Và khi người cha đến dự cái lễ tốt nghiệp của đứa con mình và nghe thấy cái khải tượng đó, làm cho ông ta cảm thấy sự dục dạ.
And he caught one of our staff after the graduation and said, "I want to do something for you."
Và sau cái lễ tốt nghiệp, ông ta gọi một nhân sự trong nhóm của chúng tôi và nói rằng, "Tôi muốn làm đôi điều cho quý vị."
And he reached into his pocket and he pulled out a large sum of money and he gave it to our ministry.
Ông ta thò tay vào trong túi và rút ra rất là nhiều tiền ủng hộ cho chức vụ của chúng tôi.
When you have vision, God will always bring His provision.
Khi quý vị có khải tượng, Đức Chúa Trời luôn luôn đem tới sự cung ứng.
So you must champion your cause.
Vì thế quý vị phải cần được ủng hộ duyên cớ của mình.
Now here's number five. Day number five is to draft.
Và chúng ta qua ngày thứ năm, cái bước thứ năm, đó là phân định ra.
That means that we must recruit a championship team to help to pull off this vision.
Đó là chúng ta phải chiêu mộ một nhóm người ủng hộ để giúp đỡ hoàn tất cái khải tượng.
I love what Jesus said. He said, "Follow me and I will make you a fisher of men."
Tôi rất là yêu thích điều mà Chúa Giêsu phán dạy. Chúa Giêsu nói rằng hãy theo ta sẽ làm cho các ngươi trở nên tay đánh lưới người.
Jesus would go up to people like Peter and Matthew and say, "Follow me."
Và Chúa Giêsu ngài đến gặp những con người như Phêrô, như Matthew. Và ngài nói rằng hãy theo
ta. He didn't just kind of sit around and pray and hope that someone would come help him. He told people, "Follow me."
Ngài không phải chỉ ngồi đó và cầu nguyện để mong rằng có người đến giúp đỡ cho ngài, nhưng ngài đến và phán với người ta rằng hãy theo ta.
We've got to be bold to go after the workers that we need for the harvest.
Chúng ta cần có một cái sự can đảm để đi tìm kiếm những nhân sự mà chúng ta cần cho mùa gặt.
God doesn't want to just use you all by yourself, but He wants to give you a team to get the job done.
Đức Chúa Trời không chỉ muốn dùng cuộc đời một mình quý vị, mà Ngài muốn dùng quý vị và cả một nhóm để hoàn tất công việc.
If you can do your vision all by yourself, your vision is too small.
Nếu quý vị chính mình hoàn tất cái khải tượng của mình, thì khải tượng quý vị thật là nhỏ thay.
We have hundreds and hundreds of adult workers and student leaders at 180 to do our vision.
Chúng tôi có hàng trăm những người nhân sự lớn tuổi và những lãnh đạo sinh viên trong chức vụ 180 để hoàn tất khải tượng của chúng tôi.
I wouldn't be doing what I'm doing today if someone hadn't recruited me.
Tôi không thể nào làm cái điều mà tôi làm ngày hôm nay nếu không có một người chiêu mộ tôi.
When I first started, I didn't want to be in youth or children's ministry.
Khi tôi bắt đầu chức vụ, tôi không muốn bắt đầu chức vụ với thanh niên cũng như thiếu nhi.
I wanted to be in the real ministry.
Nhưng mà tôi muốn có một chức vụ thật sự.
I wanted to minister to adults.
Và tôi muốn thi hành công việc Chúa cho những người lớn tuổi.
And so after I graduated from Bible school,
vì thế sau khi tôi tốt nghiệp trường Kinh Thánh,
I went back to my home church.
Tôi quay trở lại hội thánh địa phương của tôi.
And I asked my pastor if I could preach to the adults.
Tôi đề cập với vị mục sư của tôi rằng tôi có thể giảng cho người lớn tuổi.
And he said, "No, you can't."
Vị mục sư rằng, "Ồ, anh không thể được."
So I went to my other associate pastor and said, "Can I preach to the adult Sunday school?"
Và tôi bắt đầu gặp người mục sư phụ tá nói rằng, "Ồ, tôi có thể giảng cho người lớn tuổi trong cái trường chủ nhật không?"
And he said, "No, you can't."
Và người đó trả lời, "Ồ, không, anh không thể làm được."
And I thought, "Well, what am I going to do? I'm called to preach."
Và tôi mới nói rằng, "Ồ, tôi phải làm gì khi tôi được kêu gọi để giảng đạo?"
And I waited and I waited and I waited and I had no opportunities to preach.
Và tôi chờ đợi và chờ đợi, chẳng có cơ hội nào để giảng cả.
And finally, one of our Sunday school teachers came up to me in the hallway.
Và cuối cùng có một người giáo viên trường chủ nhật đã đến với tôi trong một ngày nọ.
And she said, Blaine, I hear that you are called to preach the word of God.
Và cô ta nói với tôi rằng, Blaine, tôi nghe rằng anh được kêu gọi để giảng.
And I said, yes, I am. I'm ready to preach.
Và tôi trả lời rằng, vâng, tôi đây, tôi sẵn sàng để giảng.
And she said, well, I've got a wonderful classroom full of five-year-old children who need a preacher of the gospel every week.
Và cô ta nói rằng cô ta có một cái lớp học rất đặc biệt, toàn những trẻ em 5 tuổi cần được giảng và tin lành mỗi tuần.
And I didn't think that I wanted to preach to children.
Và tôi đã nghĩ rằng tôi không muốn giảng cho trẻ em.
I thought I want to preach to adults.
Tôi đã nghĩ rằng tôi giảng cho những người lớn tuổi.
But you know what?
Biết điều gì không?
I started out with those five-year-olds.
Tôi đã bắt đầu với cái chức vụ những trẻ em 5 tuổi.
And as we began to preach the gospel to them, many of them began to come to Christ.
Và khi chúng tôi bắt đầu giảng phúc âm của Chúa thì nhiều người chúng nó bắt đầu đến tiếp nhận Chúa Giêsu Christ.
And they began to learn the word of God and discover the power that they could have in Jesus.
Và nó bắt đầu học tập lời Đức Chúa Trời và khám phá ra quyền năng ở trong lời của Đức Chúa Trời.
And God began to drop a calling and an assignment in my life to reach young people.
Đức Chúa Trời bắt đầu dấy lên sự kêu gọi và dấu hiệu trong cuộc đời của tôi để chinh phục những người thanh niên cho Ngài.
But I would have never discovered that calling unless somebody had recruited me and pulled me in.
Tôi thật sự không thể nào nhận được sự kêu gọi đó nếu không có người chiêu mộ tôi và kéo tôi vào trong chức vụ.
So we must recruit the workers we need to reach these teenagers.
Vì thế quý vị cần phải chiêu mộ về những con người đi cùng họ chinh phục những thiếu niên cho Chúa.
And now we go to day number 6 in our study.
Bây giờ chúng ta qua ngày thứ 6 trong cái sự nghiên cứu của chúng ta.
And this is called instruct.
Và nó được gọi là giáo huấn.
And this means to equip your team members with the skills and knowledge they need to succeed.
Đó là trang bị những thành viên trong nhóm của quý vị với những kỹ năng và kiến thức để giúp họ cần cho sự thành công.
We must teach our leaders what they need to do in order to reach these young people for Christ.
Chúng ta phải dạy dỗ cho họ biết về những điều họ cần làm để chinh phục những người trẻ tuổi về cho Đấng Christ.
We've got to spend time with them, discipling them, just like Jesus took time to disciple his team members, his disciples.
Chúng ta cũng cần dành thời gian để đào tạo môn đồ, giống như chính Chúa Giêsu Christ đã dành thời gian đào tạo môn đồ của Ngài là những người theo Ngài.
And then finally we go to day number 7.
Và cuối cùng chúng ta qua cái ngày thứ 7.
And I call this game films.
Và tôi gọi đó là những cuốn phim quay lại những trò chơi.
And this is where we evaluate and improve what we're already doing right now.
Đó là cách mà chúng ta đánh giá và cải thiện tất cả những điều mà chúng ta đang làm ngay giờ phút đó.
In the United States, we have a game that's called football.
Ở tại Hoa Kỳ, chúng tôi có những trò chơi gọi là chơi bóng bầu dục.
And so they get on the field together and two teams struggle to see who can score the most points.
Và hai đội sẽ cùng nhau ra sân và coi thử đội nào đạt được nhiều điểm hơn.
And the coaches of the game will film or videotape the game.
Và những người huấn luyện viên của cái đội đó sẽ quay cái trận bóng đó.
And I have with me some actual film from one of our football games in America.
Và tôi có những cái cuộn băng ghi lại những cái trận đấu bóng bầu dục của nhóm của chúng tôi ở tại Hoa Kỳ.
And after the game is concluded on Sunday, then on Monday or Tuesday they'll watch these films.
Và sau khi cái trận bóng đã diễn ra trong ngày Chủ nhật thì ngày thứ hai, thứ ba họ ngồi lại chung với nhau và xem phim.
And they'll watch each part of the team to see how can we improve and get better next week.
Và họ cùng coi thử xem làm sao mà chúng ta có thể cải thiện cho nó tốt hơn trong cái tuần tới.
And that's what we've got to do in our ministries.
Và đó là điều mà chúng ta cần làm ở trong chức vụ của chúng ta.
We've got to continue to improve and to grow.
Chúng ta phải tiếp tục để tăng trưởng và cải thiện nó lên.
We may be having good success in evangelism, but how can we do even better?
Chúng ta có thể có thành công trong cái chức vụ truyền giáo của chúng ta, nhưng làm sao phải làm tốt hơn nữa?
Maybe we've been able to reach and disciple 100 young people. Well, how can we reach 200?
Ngay cả khi chúng ta có khả năng để chinh phục và đào tạo hàng trăm những người trẻ tuổi, nhưng làm sao chúng ta làm với 200 người?
We cannot sit back and say we've achieved and we've accomplished everything that we're ever going to do.
Chúng ta không thể ngồi yên và nói rằng mình đã hoàn tất và đạt được những điều mà chúng ta đã muốn làm.
We've got to continue to grow and evaluate our performance.
Chúng ta phải cần tiếp tục tăng trưởng và đánh giá về những cái sự bày tỏ của chúng ta.
In the book of John, chapter 15.
Trong Tin Lành Giăng đoạn 15.
Jesus said that his father would be glorified.
Chúa Giêsu phán rằng cha ta sẽ được sáng danh là thế nào?
When we would bear much fruit.
Hay là các ngươi được kết nhiều quả.
And God wants you to bear much fruit in reaching young people.
Đức Chúa Trời muốn quý vị kết nhiều quả cho Ngài và chinh phục nhiều người trẻ tuổi.
When I started in youth ministry 20 years ago,
khi tôi bắt đầu chức vụ thanh niên cách đây 20 năm,
I had no schooling or training.
Tôi không có một cái trường học hoặc là huấn luyện nào cả.
At the time, my senior pastor told me to take the youth group and watch the teenagers.
Và lúc đó, vị mục sư trưởng niên của tôi nói với tôi hãy nhận cái nhóm thanh niên và quan tâm cho thiếu niên.
And I asked him, how do I do that? What do I do to reach teenagers?
Và tôi nói với mục sư rằng làm sao tôi làm điều đó và chinh phục những người thanh niên cho
He said, I don't know. You just go do it. You'll be good.
Và vị mục sư nói rằng tôi không biết. Em cứ làm đi. Em sẽ làm được.
So I gathered our small group of teenagers, about 15 together.
Và tôi tập trung một nhóm nhỏ các em gồm 15 các em thiếu niên.
And we had our very first youth service where I would preach and lead in worship and begin to disciple.
Và chúng tôi bắt đầu có một cái buổi nhóm, tôi hướng dẫn và giảng và bắt đầu đào tạo các em.
And as I was preaching and leading in worship, kids fell out of their chairs laughing at me.
Và trong lúc khi tôi đang giảng và đang hướng dẫn thờ phượng thì các trẻ em lăn xuống ghế và cười nhạo tôi.
And I got so mad.
Và tôi lấy làm rất là bực mình.
And I got so discouraged.
Và tôi làm thất vọng.
And I told all those young people they were probably going to go to hell.
Và tôi mới la lên rằng các em thiếu nhi có thể xuống địa ngục đi.
And I went home that night and I told God I quit youth ministry.
Và tôi hôm đó tôi quay về nhà và nói với Đức Chúa Trời rằng Chúa ơi con bỏ chức vụ thanh niên.
I didn't think it could ever work.
Và tôi không thể nghĩ rằng điều đó có thể thực hiện được.
I didn't think that teenagers wanted to serve God.
Và tôi không thể nghĩ rằng thiếu niên muốn hầu việc Chúa.
And I wanted to quit so bad.
Và tôi chỉ muốn bỏ cuộc mà thôi.
But God wouldn't let me.
Nhưng Đức Chúa Trời Ngài không cho phép điều đó diễn ra.
And one day at a time, God began to show me how we could effectively reach our young people.
Và mỗi ngày Đức Chúa Trời bày tỏ cho tôi làm cái cách nào để chinh phục những người thanh thiếu niên hiệu quả hơn cho Chúa.
I didn't have a lot of knowledge.
Tôi không có đủ tất cả những kiến thức.
I was not a skillful musician or preacher.
Tôi không phải là một người chơi nhạc, một người giảng dạy có kỹ năng tốt.
But I had the one thing that God needed from me.
Nhưng mà tôi biết rằng tôi có điều mà Đức Chúa Trời cần ở nơi tôi.
I gave him my whole heart.
Tôi dâng cho Ngài cả tấm lòng tôi.
And I said, God, I'm going to keep doing this with everything I have until I succeed.
Và Chúa, con sẽ làm tất cả cái điều gì cho đến khi nào con được thành công.
And one day at a time, God began to give me the skills and the knowledge on how to reach young people.
Và mỗi ngày trôi qua, Đức Chúa Trời ban cho tôi cái kỹ năng, cái khả năng để rồi tôi có thể chinh phục những người thanh thiếu niên về cho Ngài.
And as you pray and seek after God,
và khi quý vị cầu nguyện và tìm kiếm ở nơi Đức Chúa Trời,
God will give you His heart.
Đức Chúa Trời sẽ ban cho quý vị lòng của Ngài.
To reach the young people of your nation.
Để chinh phục những thanh thiếu niên trong quốc gia quý vị.
And then he'll give you ideas and tools.
Và Ngài ban cho quý vị ý kiến và công cụ.
Special methods that will help to bring them in.
Và cái phương pháp đặc biệt để chinh phục họ về cho Ngài.
And these young people will fly like arrows to make impact in the world.
Và những thanh thiếu niên đó sẽ bay như là những cái mũi tên để đụng chạm vào thế giới này.
And as a leader, you'll help to send them out.
Và quý vị là những người lãnh đạo phải giúp đỡ để sai phái họ ra đi.
I want to pray for you as I conclude.
Tôi muốn cầu nguyện cho quý vị trước khi tôi chấm dứt.
Father, in the name of Jesus,
Lạy Cha trong danh của Chúa Giêsu Christ,
I pray that you will use each of these that are watching this video.
Con cầu nguyện để Ngài sử dụng mỗi một người xem băng hình này.
Let them be used mightily to bring in this harvest.
Hãy dùng họ một cách đầy quyền năng của Ngài đem vào trong mùa gặt của Ngài.
Give them great ideas and methods to reach young people.
Ban cho họ những ý tưởng và những phương pháp lớn lao trong chinh phục những thanh thiếu niên.
Ignite their heart with a fire and a passion to go after kids.
Ban cho họ một cái tấm lòng nóng cháy và sự đam mê những linh hồn của thanh thiếu niên.
And I thank you, Lord, that they'll never give up.
Và con tạ ơn Ngài vì họ chẳng bao giờ bỏ cuộc.
That they will never quit.
Họ chẳng bao giờ thối lui.
Because greater is he that is in them.
Bởi vì đấng ở trong họ
than he that is in this world.
Lớn hơn kẻ ở trong thế gian.
In Jesus' name.
Trong danh Chúa Giêsu Christ.
Amen.
Amen.
Thank you for this opportunity to minister to you today.
Cảm ơn hết thảy quý vị đã cho tôi có cơ hội chia sẻ cho quý vị trong ngày hôm nay.
We will be praying for your ministry.
Tôi sẽ cầu nguyện cho chức vụ của quý vị.
As you pray for ours.
Và quý vị cũng cầu nguyện cho chúng tôi.
And together we'll reach the young people of our world.
Và cùng nhau chúng ta chinh phục những người trẻ tuổi cho Chúa trong thế giới của chúng ta.
Thank you and God bless.
Cảm ơn quý vị và cầu xin Chúa chúc phước cho quý vị.